xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đào sâu một chút về chủ đề ăn ốc khi mang thai. Có không ít thông tin chẳng hạn như từ hải sản gánh này, rồi Pharmacy D Long Châu bàn về việc là bà bầu nên tránh những loại ốc nào. Đây là việc rất quan trọng ạ.
Vâng, đúng thế. Các nguồn này được công nhận ốc thì cũng bổ dưỡng, có canxi, sắt, phốt pho, nói chung là tốt. Nhưng mà cái điểm mấu chốt ấy mà các bên đều nhấn mạnh là phải biết loại nào có nguy cơ, phải tránh.
Dạ vâng, vậy mình đi thẳng vào các nguy cơ đó luôn đi ạ. Đầu tiên là nhóm ốc mà bản thân nó đã có độc tố rồi, thấy liệt kê cũng khá nhiều. Bắt đầu với ốc mặt trăng đi, nghe tên thì đẹp thế mà lại nguy hiểm ạ.
À, chính xác. Cái con ốc mặt trăng này, cả hải sản gánh và long châu đều cảnh báo rất rõ về sacitosin. Nó là một loại độc tố thần kinh, cực mạnh đấy. Ăn vào có thể bị tê môi, tê lưỡi, rồi nặng hơn là khó thở.
Ui, độc tố thần kinh, nghe sợ thật.
Vâng, Pharmacity cũng liệt kê loại này luôn. Bên long châu còn mô tả thêm là nó có cái lớp mày tròn lấp lánh che ở miệng vỏ ấy, dễ nhận biết.
Dạ, em ghi nhận rồi. Thế còn ốc cối thì sao ạ? Thấy cả bao nguồn đều nhắc tới.
À, ốc cối thì nó lại dùng nọc độc mạnh để đi săn mồi, thế nên là độc tính nó rất là cao. Ăn phải loại này thì cực kỳ nguy hiểm. Bên long châu họ lưu ý cái hình dáng vỏ xoắn đặc trưng với hoa văn mạng lưới màu nâu ấy, tuyệt đối không nên thử.
Vâng ạ. Tức là có những loại ốc nó độc sẵn rồi, như là vũ khí của nó vậy. Nhưng mà nguy hiểm đâu chỉ có thế đúng không ạ? Em thấy còn nhắc đến ốc bùn răng và ốc bùn bóng nữa.
Đúng rồi. Hai cái loại ốc bùn này thì lại chứa tetrodotoxin. Nghe quen không ạ? Nó tương tự như độc tố cá nóc ấy, cũng cực kỳ nguy hiểm.
À, độc cá nóc.
Vâng, mà cái đáng sợ là cái độc tố này nó không bị phân hủy bởi nhiệt khi mình nấu đâu.
Ôi thế ạ, nấu chín cũng không ăn thua à?
Do liệt cơ, suy hô hấp.
Kinh khủng thật, nhất là khi nấu chín mà độc tố vẫn còn nguyên. Thế còn loại nào chứa độc tự nhiên nữa không ạ? Em thấy Pharmacity với Long Châu có nói về ốc hương Nhật Bản.
À có đấy ạ, ốc hương Nhật Bản cũng được liệt kê là có độc tính cao, không an toàn. Cái này cần phải phân biệt rõ với ốc hương của Việt Nam mình nhé. Loại ốc hương ta thì lại lành tính hơn nhiều, miễn là chế biến đúng cách.
Dạ, phải phân biệt rõ ràng. Vậy là mình có một nhóm ốc nguy hiểm do độc tố tự nhiên rồi. Nhưng mà các nguồn còn chỉ ra một cái nguy cơ khác nữa. Nó đến từ môi trường sống của ốc, ví dụ như là ốc bưu vàng.
Hoàn toàn chính xác. Đây là cái ví dụ rất điển hình cho nguy cơ thứ hai, nhiễm bẩn từ môi trường. Cả ba nguồn đều cảnh báo rất kỹ về ốc bưu vàng. Chúng nó hay sống ở mấy chỗ dễ ô nhiễm như là ruộng lúa này, ao hồ, kênh mương tù đọng.
Vâng, mấy chỗ đó thì không sạch sẽ lắm.
Đúng thế. Môi trường đó làm chúng dễ bị tích tụ ký sinh trùng, ví dụ như sán lá gan lớn, rồi cả vi khuẩn gây bệnh đường ruột nữa như Salmonella, E. coli. Bên hải sản gánh có đề cập đấy ạ. Cho nên là dù nấu thật kỹ thì có thể giảm bớt nguy cơ, nhưng mà tốt nhất vẫn là nên tránh xa, vì cái môi trường sống của nó tiềm ẩn quá nhiều vấn đề.
À, ra thế. Tức là nuôi con ốc nó sống cũng quan trọng không kém gì bản thân loài ốc đó. Nguồn hải sản gánh còn nhắc đến ốc bùn nóng và ốc chám cũng vì lý do tương tự ạ.
Vâng, mấy loại này cũng có nguy cơ bị nhiễm khuẩn từ vùng nước ô nhiễm, có thể gây bệnh tả này, lị này, hoặc là nhiễm kim loại nặng nữa. Đây là cái rủi ro chung cho những loại ốc mà mình không biết rõ nguồn gốc, xuất xứ, hoặc là bắt ở những nơi không đảm bảo vệ sinh.
Như vậy thì cái thông điệp chính ở đây là phải cực kỳ cẩn thận, phải biết mình đang ăn ốc gì và nó từ đâu mà ra. Vậy các nguồn có đưa ra lời khuyên chung nào để đảm bảo an toàn không ạ?
Có chứ ạ. Tất cả các nguồn đều nhấn mạnh mấy điểm chính. Thứ nhất, phải chọn ốc tươi sống, nhìn nó còn sống ấy. Thứ hai, nguồn gốc phải rõ ràng, mua ở nơi uy tín. Rồi khâu làm sạch cũng quan trọng không kém, phải ngâm cho nó nhả hết bùn đất ra.
Ngâm nước vo gạo hoặc là cho thêm quả ớt đúng không ạ?
Vâng, đúng rồi, có nhiều mẹo dân gian lắm. Quan trọng nhất là phải làm sạch kỹ. Và cái điều kiện tiên quyết cuối cùng là phải nấu chín hoàn toàn, tuyệt đối không ăn ốc sống, ốc tái, ốc làm gỏi hay là ốc chưa chín kỹ.
Dạ vâng, nấu thật chín.
Về lưu lượng thì bên hải sản gánh có gợi ý là ăn vừa phải thôi, khoảng 200-300g một lần, một tuần ăn 1-2 lần là hợp lý.
Những lời khuyên rất cụ thể và hữu ích ạ. Thế còn về thời điểm ăn ốc trong thai kỳ, có lưu ý gì đặc biệt không?
À, Pharmacity và Long Châu có nói về cái này. Thường thì trong 3 tháng đầu, do ốc nó có tính hàn, vị lại hơi tanh, nên có thể làm cái tình trạng ốm nghén nó nặng hơn.
À, tức là dễ bị nghén hơn.
Vâng, thế nên là giai đoạn này thì nên hạn chế. Từ tam cá nguyệt thứ 2 trở đi, tức là từ tháng thứ 4 ấy, khi cơ thể mẹ bầu ổn định hơn rồi thì có thể ăn. Nhưng mà em xin nhắc lại, phải đảm bảo là loại ốc an toàn, đã được làm sạch và nấu chín thật kỹ.
Dạ vâng, tóm lại thì bức tranh cũng khá rõ ràng rồi ạ. có những loại ốc cực kỳ nguy hiểm do độc tố tự nhiên như là ốc mặt trăng, ốc cối, ốc bùn răng, bùn bóng, ốc hương Nhật Bản. Rồi có những loại nguy hiểm do nhiễm bẩn từ môi trường như là ốc bươu vàng, ốc bùn nóng, ốc chám, nên là lựa chọn phải kỹ càng, sơ chế đúng cách và nấu chín tuyệt đối. Đó là chìa khóa an toàn.
Chính xác. Và có một nguyên tắc vàng thế này. Nếu mà không chắc chắn về loại ốc đó hay là nguồn gốc của nó thì tốt nhất là đừng ăn, cho nó lạnh. Bên cạnh đó thì các nguồn cũng có gợi ý một vài loại ốc được xem là an toàn hơn. Tất nhiên là vẫn phải đảm bảo nguồn gốc và chế biến đúng cách. Ví dụ như là ốc hương của Việt Nam mình, ốc mỡ hay là ốc móng tay.
Vâng. À, có một chi tiết khá hay từ hải sản gánh là họ bác bỏ cái quan niệm dân gian nói ăn ốc làm con bị chảy dãi. Chuyện này không có cơ sở khoa học. Cuối cùng thì vấn đề là mình phải cân nhắc giữa lợi ích dinh dưỡng mà ốc mang lại với những cái rủi ro rất thực tế, thậm chí là nguy hiểm chết người mà chúng ta vừa bàn.
Đúng vậy ạ.
Điều này cũng làm em suy nghĩ, liệu cái sự thay đổi của môi trường nước trong tương lai ấy, với tình trạng ô nhiễm có vẻ ngày càng tăng, nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến mức độ an toàn của hải sản nói chung nhỉ? Kể cả những loại mà trước giờ mình vẫn nghĩ là lành tính, đó có lẽ là một câu hỏi đáng để chúng ta cùng suy ngẫm.